kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Sức mạnh của tập trung, bí quyết đơn giản để đạt được thành công và tự do về tài chính từ những người khổng lồ trên thế giới. Ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ các tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt, dịch giả Vũ Nghệ Linh, Trần Vân Anh và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Cuốn sách này được kho sách nói.com.vn chia thành 10 phần. Phần 1. Lời nói đầu. Cuốn sách này mang lại cho bạn những gì? Chiến lược tập trung số 1. Thói quen sẽ quyết định tương lai. Phần 2. Chiến lược tập trung số 2. Thành công là kết quả của sự tập trung chứ không phải của phép lạ. Phần 3. Chiến lược tập trung số 3. Bạn có nhìn thấy bức tranh tổng thể. Phần 4. Chiến lược tập trung số 4. Tạo sự cân bằng tối ưu. Phần 5. Chiến lược tập trung số 5. Xây dựng những mối quan hệ bền vững. Phần 6. Chiến lược tập trung số 6. Sự tự tin. Phần 7. Chiến lược tập trung số 7. Yêu cầu những điều bạn muốn. Phần 8. Chiến lược tập trung số 8. Kiên trì và kiên định. Phần 9. Chiến lược tập trung số 9. Hành động quyết đoán. Phần 10. Chiến lược tập trung số 10. Sống có mục đích. Và lời kết. Đó là cuộc sống của bạn. Hãy chấp nhận thách thức. Sau đây là phần đầu. Mời quý thính giả cùng nghe. Đôi điều về tác giả. Jack Canfield là tỷ phú Mỹ, tác giả của hơn 60 cuốn sách bán chạy nhất thế giới, được sách kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là tác giả được yêu thích nhất, đồng thời là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tiềm năng con người. Mark Victor Hansen, được tạp chí Time gọi là hiện tượng của thập niên, là bậc thầy trong việc động viên, khích lệ người khác. Ông cũng là một diễn giả tâm huyết, đã diễn thuyết cho hơn 2 triệu thính giả ở 32 quốc gia. Les Hewitt, chủ tịch công ty The Power of Focus, là một trong những chuyên gia đào tạo và diễn giả hàng đầu. Ông đã tổ chức hơn 700 hội thảo và chương trình đào tạo cho hàng nghìn giám đốc doanh nghiệp. Jack Canfield và Mark Hansen là tác giả của bộ sách bestseller Hạt giống tâm hồn. Nhận xét của độc giả. Sức mạnh của tập trung thật sự là một cuốn sách tuyệt vời. Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng lớn đến những thế hệ doanh nhân tương lai. Ken Blanchard, đồng tác giả, nhà quản lý 1 giờ. Khả năng tập trung là kỹ năng quan trọng hàng đầu. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách phát triển kỹ năng đó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây thật sự là một cuốn sách nổi bật. Brian Tracy, nhà tư vấn, tác giả, những đòn tâm lý trong kinh doanh, thành công tột đỉnh. Nếu không tập trung, bạn khó có thể tạo dựng một sự nghiệp thành công. Cuốn sách này là cẩm nang dẫn đường hiệu quả, giúp bạn thẳng tiến trên con đường sự nghiệp. Paul Offerly, người sáng lập và chủ tịch công ty Kinko. Tập trung, công thức của thành công. Stephen Jay, sinh năm 1881, mất năm 1942, ngôi sao sáng trên bầu trời văn học nửa đầu thế kỷ 20, đã nói, tập trung là bí mật vĩnh cửu của mọi thành công trong cuộc sống. Guồng quay liên tục của cuộc sống khiến chúng ta dường như chao đảo và căng lên như dây đàn. Hàng ngày luôn có một lũi công việc chờ chúng ta giải quyết, từ việc học tập, kinh doanh, họp hành, gặp gỡ đối tác, cho đến những công việc nhỏ lẻ và vụn vặt trong gia đình như rửa bát, dọn dẹp, nấu ăn. Không chỉ vậy, trong thế giới đầy cạnh tranh và thay đổi này, nếu bạn không tạo được sự khác biệt và xuất sắc hơn người khác, bạn sẽ không thể thành công và có được nguồn tài chính đảm bảo. Nhưng tất cả chúng ta đều chỉ có một quỹ thời gian hạn hẹp. Không phép màu nào có thể cho chúng ta hơn 24 tiếng một ngày và 365 ngày một năm. Vậy, Làm thế nào để sắp xếp mọi việc hợp lý, cân bằng cuộc sống và vẫn có thời gian dành cho bản thân cũng như những người quan trọng với chúng ta? Được đúc rút từ các kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu của Jack Canfield, Mark Victor Hansen và Les Hewitt, những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn công thức để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan đó. Đây không phải là một công thức bí mật hay một phép lạ, mà là một khả năng có sẵn trong mỗi chúng ta, khả năng tập trung. Với 10 chiến thuật tập trung hiệu quả, các tác giả mang đến cho độc giả những phương pháp rất thực tế và hữu dụng như thay đổi thói quen xấu, thiết lập thói quen mới có lợi, tập trung vào những điều mình làm tốt nhất, sống có mục đích, tạo dựng những mối quan hệ bền vững, luôn kiên trì và kiên định, vân vân. Tập trung giải quyết 3 vấn đề chính: áp lực thời gian, độc lập tài chính và sự cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Những chiến lược này sẽ là vũ khí đắc lực giúp bạn tránh được sự thiếu định hướng, dàn trải để sống một cuộc sống ý nghĩa bằng tất cả nhiệt huyết, khả năng và luôn tìm thấy niềm vui, sự tươi mới mỗi ngày. Trong mỗi chương sách là các kế hoạch, phương pháp được minh họa bằng những câu chuyện cuốn hút, những bức tranh hài hước. Đồng thời, cuối mỗi chương, tác giả đều chỉ ra các bước hành động, bài tập thực hành hiệu quả, cụ thể để giúp bạn dễ dàng xác định được những điều quan trọng với bạn và dồn sức lực, thời gian tập trung hoàn thành chúng. Sức mạnh của tập trung gợi chúng ta nhớ đến một luận điểm rất thú vị trong cuốn sách Điểm bùng phát mà Alpha Book đã xuất bản. Có thể nói, theo cách nào đó, tập trung cũng chính là một điểm bùng phát, một điểm cốt lõi để chúng ta tạo ra sự khác biệt và lan tỏa thành công, tự do, hạnh phúc quanh cuộc sống của mình và rất nhiều người khác. Và có lẽ đó cũng chính là những gì tác giả cuốn sách muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người. Lời nói đầu. Cuốn sách này mang lại cho bạn những gì? Bất kỳ ai muốn vươn tới đỉnh cao trong kinh doanh đều phải hiểu rõ sức mạnh của những thói quen và rằng thói quen là do chúng ta tạo ra. Bạn phải loại bỏ những thói quen có hại và tạo dựng những thói quen có thể mang lại thành công. Paul Getty. Các độc giả thân mến, trong cuốn sách này, chúng tôi nghiên cứu 3 vấn đề lớn mà các doanh nhân ngày nay đang phải đối mặt, đó là áp lực thời gian, áp lực tài chính và khả năng cân bằng giữa công việc và gia đình. Cuộc sống hối hả khiến nhiều người có cảm giác như đang ở trong một vòng quay liên tục và luôn luôn căng thẳng. Vì thế, doanh nhân ngày nay muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và những thú vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, rất nhiều người vì những gánh nặng lớn không có thời gian để làm điều đó. Cuộc sống với những áp lực thường rất nặng nề. Cuốn sách này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn cho cuộc sống đầy áp lực này, cho dù bạn là giám đốc, phó chủ tịch tập đoàn, giám sát viên, nhân viên bán hàng, doanh nhân, nhà tư vấn hay chủ một phòng khám. Cam kết của chúng tôi: nếu áp dụng những chiến thuật trong cuốn sách này, bạn sẽ không chỉ thành công trong kinh doanh, đạt được các mục tiêu cá nhân và tài chính, mà còn gặt hái được những kết quả hơn cả mong đợi. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tập trung vào những điểm mạnh của mình để vừa đạt được lợi nhuận tối đa, vừa có cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc, cân bằng hơn. Bạn cũng sẽ học được cách xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai dựa trên mẹo nhỏ, làm rõ những điều cần tập trung. Và trên hết, bạn sẽ tháo gỡ các vấn đề tài chính bằng cách áp dụng những phương pháp thực tế của các nhà triệu phú trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cuối cùng, bạn có thể gặp những ý tưởng giúp bạn nuôi dưỡng và làm giàu thêm các mối quan hệ của mình. Những ý tưởng trong cuốn sách này sẽ hữu ích với bạn, bởi chúng thật sự hiệu quả với bản thân chúng tôi và hàng ngàn người khác. Tổng cộng cả 3 chúng tôi đã hợp tác kinh doanh trong 79 năm, và đây là tất cả những kinh nghiệm thực tế được đúc rút từ chính những thành công và thất bại trong quãng thời gian đó. Chúng là những phương pháp thực tế, chứ không phải là lý thuyết mơ hồ. Chúng sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều phiền phức, sai lầm trong cuộc sống, đồng thời tiết kiệm được thời gian, công sức và hạn chế sự căng thẳng. Làm thế nào khai thác tối đa cuốn sách này? Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp kỳ diệu mang lại hiệu quả tức thì trong cuốn sách này, chắc chắn bạn sẽ thất vọng. Kinh nghiệm cho thấy, không có những phương pháp như vậy. Để có được những chuyển biến tích cực, đòi hỏi bạn phải thật sự tận tâm và tận tụy. Có tới 90% những người tham dự các cuộc hội thảo ngắn hạn nhận thấy cuộc sống của họ không hề được cải thiện, bởi họ không dành thời gian áp dụng những điều đã tiếp thu được. Mục tiêu chính của chúng tôi là mang lại những thông tin có tính thuyết phục cao khiến bạn muốn bắt tay ngay vào hành động. Đây là một cuốn sách dễ đọc, dễ sử dụng, thậm chí bạn có thể thấy ở đây những bức tranh biếm họa vui nhộn. Mỗi chương trong cuốn sách này đều chứa đựng rất nhiều kế hoạch, phương pháp được minh họa bằng những giai thoại, những mẩu chuyện sinh động. Ba chương đầu tiên giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc. Những chương tiếp theo sẽ giới thiệu những chiến thuật mới xung quanh một thói quen cụ thể để giúp bạn tập trung và áp dụng tốt hơn. Những thói quen đó rất quan trọng đối với thành công của bạn và giúp bạn tận hưởng cuộc sống. Cuối mỗi chương, bạn sẽ thấy các bước hành động nhằm hỗ trợ bạn thực hiện trôi chảy hơn. Nếu bạn thật sự muốn đạt tới đỉnh cao thành công, bạn cần thực hiện và hoàn thiện theo những bước hành động đó. Hãy sử dụng cuốn sách này để tham khảo trong quá trình làm việc. Khi đọc cuốn sách, bạn sẽ ghi lại những ý tưởng có ảnh hưởng lớn tới bạn. Nguyên nhân chính khiến hầu hết mọi người gặp khó khăn trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống cá nhân là do họ thiếu tập trung. Nhưng bây giờ, bạn đang có một cơ hội để trở nên khác biệt. Toàn bộ cuốn sách này đề cập tới sự tập trung và mục đích duy nhất của nó là tạo cho bạn cảm hứng hành động. Hãy sử dụng cuốn sách này để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Thân ái, Jack Canfield, Mark Victor Hansen và Lance Hewitt. Tái bút, nếu bạn là chủ một doanh nghiệp và đang đặt ra kế hoạch phát triển cho những năm tới, thì hãy phát cuốn sách này cho tất cả nhân viên công ty. Sự kết hợp những chiến thuật tập trung sẽ đảm bảo cho bạn đạt tới mục tiêu sớm hơn mong đợi rất nhiều. Chiến lược tập trung số 1. Thói quen sẽ quyết định tương lai. Bắt tay vào thực hiện một điều gì đó sẽ dễ dàng hơn so với việc chỉ suy tính đơn thuần. Từng có lúc, Brent Vory biết mình sắp qua đời, những cơn hen suyễn ngày càng dữ dội, lá phổi của anh hoàn toàn kiệt quệ như chiếc đèn đã cạn dầu. Điều cuối cùng mà anh có thể nhớ được trong đêm hôm đó là bỗng nhiên anh gục xuống sàn bệnh viện. Sau đó, một màu đen bao phủ quanh anh. Anh hôn mê 15 ngày và sụt giảm gần 20 kg. Sau khi tỉnh lại, anh vẫn không thể nói được trong suốt 2 tuần. Đó là lần đầu tiên anh có thời gian để suy nghĩ. Cuộc sống của anh dường như đã chấm dứt khi mới chỉ ở tuổi 20. Các bác sĩ đã làm nên điều kỳ diệu, cứu sống anh khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng không thể. Brent suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Anh bị hen suyễn ngay từ khi lọt lòng mẹ. Anh trở nên nổi tiếng ở bệnh viện và sau rất nhiều lần điều trị, dù giống như bao đứa trẻ khác, nhưng anh không thể tham gia bất cứ hoạt động thể thao nào. Khi anh 10 tuổi, bố mẹ ly hôn và tất cả những thất vọng dồn nén lên tới đỉnh điểm. Những năm sau đó, cuộc sống của Brent xuống dốc. Anh nghiện rượu, ma túy và thuốc lá. Anh bỏ học và sống vật vờ bằng cách làm thêm rất nhiều nghề. Mặc dù sức khỏe ngày càng tồi, anh vẫn phớt lờ bệnh tật cho đến khi cơ thể không thể chịu đựng được thêm nữa. Sau một thời gian, anh quyết định. Tôi đã chung sống với bệnh tật suốt nhiều năm và lựa chọn này thật sai lầm. Điều đó sẽ không bao giờ lặp lại. Tôi muốn được sống. Brent đã dần dần hồi phục và có thể ra viện. Ít lâu sau, anh vạch ra kế hoạch cải thiện cuộc sống. Đầu tiên, Brent đăng ký làm thành viên một chương trình phù hợp. 3 năm sau, anh trở thành huấn luyện viên aerobic. Anh đã tạo cho mình một động lực đúng đắn. 5 năm sau, anh thử sức ở giải vô địch aerobic quốc gia, rồi sau đó anh quyết định học tiếp. Mục tiêu đầu tiên là hoàn thành chương trình trung học và thi đỗ đại học. Sau đó, anh và một người bạn thành lập công ty Typhoon Sportswear Ltd, chuyên sản xuất đồ thêu trang trí cho hệ thống các cửa hàng bán lẻ và chỉ có 4 nhân viên. Hiện tại, công ty của Brand trị giá hàng trăm triệu đô la với 66 nhân viên và một hệ thống phân phối toàn cầu chuyên cung cấp sản phẩm cho các đối tác nổi tiếng như hãng Nike. Đưa ra một quyết định đúng đắn và tạo dựng một thói quen tốt, từ một kẻ vô danh tiểu tốt, Brand Bory đã trở thành một người hùng thật sự. Câu chuyện trên có tạo cảm hứng cho bạn. Cuộc sống là những gì bạn lựa chọn và cách bạn xử lý trong mọi tình huống. Nếu bạn tiếp tục lựa chọn sai lầm, thảm họa sẽ rơi xuống đầu bạn. Những quyết định hàng ngày sẽ định đoạt cuộc sống của bạn, sung túc hay nghèo nàn. Tuy vậy, cuộc đời không bao giờ đóng lại hoàn toàn cánh cửa dẫn tới cơ hội. Những lựa chọn phù hợp sẽ tạo nên nền tảng cho thói quen. Thói quen đóng vai trò chủ đạo, quyết định tương lai của bạn. Nó bao gồm cả những ứng xử trong công việc cũng như trong đời sống cá nhân. Qua cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy những chiến thuật thích hợp cho bản thân. Tất cả những gì bạn phải làm, đọc kỹ và áp dụng những chiến thuật đó. Chúng có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Trong chương này, chúng tôi đưa ra những yếu tố quan trọng nhất về thói quen. Trước tiên, bạn sẽ khám phá những ảnh hưởng của thói quen. Tiếp theo, bạn học cách xác định những thói quen xấu và phương pháp thay đổi chúng. Điều này giúp bạn tự kiểm tra từng thói quen và xác định xem đâu là những thói quen bất lợi. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra công thức những thói quen thành công. Rất đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giúp bạn biến những thói quen xấu thành những thói quen hữu ích. Những người thành công luôn có những thói quen thành công, còn những người không thành công thì không. Tác động của thói quen. Thói quen sẽ quyết định tương lai. Thế nào là một thói quen? Rất đơn giản, đó là một việc mà bạn thường xuyên làm đến thành thục. Hay nói cách khác, đó là những hành vi mà bạn thường xuyên lặp đi lặp lại. Nếu kiên trì phát triển một hoạt động mới, dần dần nó sẽ trở thành quán tính. Chẳng hạn, nếu bạn học lái xe, những bài học đầu tiên sẽ khiến bạn rất hứng thú. Thách thức lớn nhất là bạn học cách phối hợp ăn khớp giữa cần số và chân ga để có thể sang số nhẹ nhàng và trơn tru. Nếu bạn gạt cần số quá nhanh, xe sẽ bị chết máy. Nếu bạn nhấn chân ga quá mạnh khi chưa nhả cần số, động cơ sẽ rồ lên nhưng chiếc xe vẫn đứng yên. Đôi khi, chiếc xe lao đi, quay vòng rồi dừng lại trong khi chàng tài xế non tay đang vật lộn với chân ga và cần số. Tuy nhiên, càng tập luyện, kỹ năng sang số của bạn sẽ dần trở nên thuần thục và bạn không còn phải lo lắng về nó nữa. Last, mọi thói quen đều do chúng ta tạo ra. Hàng ngày, trên đường từ văn phòng về nhà tôi có tới 9 cột đèn giao thông. Tôi thường về nhà mà chẳng thể nhớ bất cứ một cột đèn nào. Điều này giống như khi lái xe, tôi hoàn toàn không ý thức là mình đang lái. Nếu vợ tôi bảo tôi rẽ vào đâu đó thì chắc chắn tôi sẽ quên, vì mỗi tối tôi đã tự đặt ra thói quen đi về. Bạn có thể tạo lại thói quen cho mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn đang phải vật lộn với vấn đề tài chính thì điều này càng quan trọng. Ví dụ, bạn muốn được độc lập về tài chính, vậy bạn đã có ý thức kiểm tra lại thói quen kiếm tiền của mình chưa? Bạn có thói quen tự thanh toán các khoản chi phí hàng tháng của mình không? Bạn có kiên trì tiết kiệm và đầu tư ít nhất 10% thu nhập hàng tháng không? Câu trả lời có thể là có hoặc không. Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra mình có đi đúng hướng không. Điểm mấu chốt ở đây là sự kiên trì, nghĩa là bạn phải thực hiện chúng đều đặn hàng tháng. Mọi người thường không mấy nghiêm túc trong việc tích tiền bạc, họ là những người không kiên định. Giả sử bạn bắt đầu tiết kiệm và có kế hoạch đầu tư, trong 6 tháng đầu, bạn cần cù dành dụm 10% thu nhập cho kế hoạch của mình. Sau đó, một việc phát sinh khiến bạn phải mượn tạm số tiền đó. Bạn tự nhủ sẽ bù lại trong một vài tháng tới. Tất nhiên, bạn không làm được và kế hoạch độc lập về tài chính của bạn phá sản hoàn toàn. Bạn có biết để đạt được đảm bảo về tài chính dễ dàng như thế nào không? Nếu bắt đầu từ năm 18 tuổi cho đến 65 tuổi, bạn đầu tư $100 một tháng cộng với 10% thu nhập hàng năm, bạn sẽ có được $1,1 triệu. Thậm chí, nếu bạn không làm việc đó cho đến khi 40 tuổi, bạn vẫn có cơ hội sở hữu được số tiền đó bằng cách hàng ngày tiết kiệm nhiều hơn. Điều này được gọi là chính sách không có ngoại lệ. Hay nói cách khác, bạn tự cam kết cải thiện tình hình tài chính mỗi ngày. Đó sẽ là điều phân biệt giữa những người thực hiện theo chính sách này và những người không thực hiện. Hãy nói về những tình huống khác. Nếu giữ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của bạn, thì việc tập thể dục 3 lần một tuần là tiêu chuẩn tối thiểu để có một thân hình đẹp. Chính sách không có ngoại lệ trong trường hợp này là bạn phải duy trì thói quen tập thể dục đều đặn cho dù điều gì xảy ra. Những người nôn nóng muốn được thay đổi thường nhanh chóng bỏ cuộc sau thời gian ngắn, và họ luôn có một danh sách dài những lý do biện hộ cho việc tại sao họ không làm điều đó. Nếu bạn muốn khác biệt với đám đông và tận hưởng lối sống độc đáo, thì cần phải hiểu điều này, thói quen sẽ quyết định tương lai. Hãy nhớ rằng, những người thành công không ngẫu nhiên đạt được điều đó. Nó là kết quả của quá trình tập trung hành động, kỷ luật cá nhân và công sức bỏ ra hàng ngày. Những thói quen hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn, giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay đau yếu, thỏa mãn hay không thỏa mãn, hạnh phúc hay đau khổ, đều là lựa chọn của bạn. Vì vậy, hãy là người luôn có sự lựa chọn sáng suốt. Thói quen quyết định chất lượng cuộc sống. Ngày nay, mọi người quan tâm hơn tới lối sống của mình. Những câu, tôi đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn hay tôi chỉ muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình, đang ngày càng trở nên quen thuộc. Dường như cuộc chạy đua tìm kiếm sự đầy đủ về vật chất thôi là chưa đủ. Giàu có thực sự không đơn thuần là vấn đề tài chính, mà còn phải có những mối quan hệ sâu sắc, sức khỏe tốt và có sự cân bằng giữa nghề nghiệp với đời sống cá nhân. Việc nuôi dưỡng tâm hồn cũng là một yêu cầu cần thiết. Điều này đòi hỏi về thời gian. Đó là một quá trình không bao giờ kết thúc. Bạn càng hiểu rõ bản thân, cách suy nghĩ, cảm nhận, mục đích và cách sống của mình, thì cuộc sống của bạn càng suôn sẻ và êm ái hơn. Thay vì chỉ biết làm việc cật lực suốt tuần, bạn sẽ đưa ra những lựa chọn tốt hơn dựa trên trực giác và khả năng nhận biết những việc làm đúng đắn. Đây là một cấp độ cao hơn của ý thức, yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn. Ở phần 10, kho sách nói.com.vn sẽ đề cập đến một hệ thống nhất quán giúp tất cả những điều trên trở nên khả thi. Đó là một cách sống vô cùng thú vị. Chỉ đến gần cuối đời, bạn mới nhận ra hậu quả của những thói quen xấu. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thật sự tỉnh táo để không bỏ lỡ những nội dung quan trọng mang tính nền tảng sau đây. Hiện nay, có rất nhiều người đang sống với sự thỏa mãn nhất thời. Họ mua những thứ ngoài khả năng chi trả như xe hơi, các thiết bị nội thất, hệ thống giải trí và cố gắng trì hoãn tối đa việc thanh toán. Kết quả là họ phải làm thêm nhiều giờ hoặc làm việc bán thời gian để thanh toán hết các hóa đơn và do đó chồng chất thêm sự căng thẳng. Nếu bạn liên tục tiêu pha vượt quá thu nhập của mình, khoản nợ của bạn sẽ rất lớn. Khi bạn duy trì một thói quen xấu, chắc chắn cuộc sống sẽ dẫn tới hậu quả tất yếu mà bạn không hề muốn. Bạn cần phải thật sự hiểu rằng hậu quả tất yếu sẽ đến dù bạn có muốn hay không. Nếu bạn luôn làm việc theo một cách thức nhất định, thì sẽ luôn nhận được những kết quả nhất định. Những thói quen tiêu cực gây ra những hậu quả tiêu cực. Những thói quen tích cực tạo nên những thành quả tốt đẹp. Đó chính là cuộc sống. Hãy xem một ví dụ khác. Nếu bạn muốn sống lâu, thì phải có những thói quen lành mạnh. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục và dưỡng sinh là những yếu tố chủ đạo để bạn thực hiện được mong muốn. Hầu hết người phương Tây đều bị béo phì, lười luyện tập và ăn uống không hợp lý. Đó chính là do thói quen ăn uống không nghĩ tới hậu quả. Có cả một danh sách dài khi đề cập đến vấn đề sức khỏe. Làm việc 14 giờ một ngày và 7 ngày một tuần đã khiến nhiều người bị kiệt sức. Khi bạn có thói quen ăn đồ ăn nhanh hoặc ăn vặt, hàm lượng cholesterol cao cùng với sự căng thẳng sẽ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Có rất nhiều hậu quả đe dọa đến cuộc sống của chúng ta, Tuy nhiên, nhiều người vẫn phớt lờ sự thật hiển nhiên đó và vui vẻ sống cùng những nguy cơ bất chấp bệnh tật đang rình rập. Có nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc và 50% trong số đó dẫn tới ly dị. Nếu bạn thường xuyên thiếu thời gian, tình yêu và công sức cho những mối quan hệ quan trọng nhất, thì làm sao bạn có thể mong đợi hạnh phúc? Về mặt tiền bạc, thói quen xấu có thể sẽ khiến bạn lún sâu trong vòng xoáy công việc, không còn thời gian để tận hưởng niềm vui. Và đây là những tin tốt lành cho bạn. Bạn có thể biến những hậu quả tiêu cực thành những kết quả tích cực. Thật đơn giản, hãy thay đổi thói quen của mình ngay từ bây giờ. Chuyển những thói quen thành công đòi hỏi thời gian. Phải mất bao nhiêu thời gian để có thể thay đổi một thói quen? Câu trả lời phổ biến nhất là khoảng 20 ngày hoặc 3 đến 4 tuần. Điều này có thể đúng trong việc tạo nên những thay đổi nhỏ trong cách cư xử. Và đây là một ví dụ. Les, tôi thường xuyên bỏ quên chìa khóa. Cuối mỗi ngày làm việc, tôi thường đưa xe hơi vào gara, bước vào nhà và ném chìa khóa vào bất cứ chỗ nào tôi thấy tiện. Sau đó, tôi phải ra ngoài để tham dự một cuộc họp và dĩ nhiên là không thể tìm thấy chìa khóa của mình. Trong khi tìm chìa khóa, sự căng thẳng và bực bội của tôi càng tăng lên. Khi tìm thấy nó, tôi phóng xe tới cuộc họp và muộn mất 25 phút. Giải pháp cho vấn đề mà tôi thường xuyên gặp phải thật đơn giản. Một ngày, tôi đóng một cái đinh lên tường và treo một tấm bảng gỗ đối diện với cổng gara. Trên đó có viết từ chìa khóa rất to. Đêm hôm sau, khi về nhà, sải bước ngang qua tấm biển nhắc nhở đó, tôi ghi nhớ và để chìa khóa ở một góc cố định trong phòng. Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi đó sẽ là những điều mà tôi thường xuyên phải làm. Tôi mất gần một tháng buộc mình phải treo tấm bảng đó trên tường trước khi tôi kịp ghi nhớ thông điệp. Tôi đoán là chúng ta sẽ phải làm một điều gì đó khác biệt ngay lúc này. Và một thói quen mới đã được hình thành. Tôi không còn bỏ quên chìa khóa của mình nữa. Để làm được điều đó, tôi đã phải nỗ lực đáng kể để điều chỉnh bản thân. Sau khoảng từ 21 đến 30 ngày, làm quen với thói quen mới, bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi không theo thói quen đó. Trước khi có thể thay đổi một thói quen, bạn phải kiểm tra xem thói quen đó đã kéo dài bao lâu. Nếu đó là một thói quen đã kéo dài trong khoảng 30 năm, thì thay đổi nó trong vòng một vài tuần sẽ không hề đơn giản. Những thói quen ăn sâu vào con người bạn rất khó có thể thay đổi. Điều này giống như việc bạn cố gắng tách rời một hệ thống sợi được bện rất chặt. Đó là một kết cấu rất khó phá vỡ. Những người hút thuốc lá lâu năm sẽ biết được việc từ bỏ chất nicotine khó khăn như thế nào. Nhiều người không bao giờ làm được điều đó. Dù có rất nhiều khuyến cáo rằng hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Tương tự, những người tự ti sẽ không thay đổi mình để trở nên tự tin, sẵn sàng đương đầu với thế giới chỉ trong vòng 21 ngày. Có thể sẽ phải mất một hoặc nhiều năm để phát triển những niềm tin tích cực. Những thay đổi quan trọng đó có thể tác động lớn đến cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Một vấn đề nữa trong việc thay đổi thói quen là nguy cơ lặp lại những thói quen cũ. Điều này có thể xảy ra khi bạn căng thẳng hoặc khi một sự khủng hoảng bất ngờ xảy đến. Thói quen mới có thể sẽ không đủ mạnh để chiến thắng những hoàn cảnh đó. Bởi vậy, cần phải có nhiều thời gian, công sức và nỗ lực để rèn luyện chúng. Để đảm bảo sự ổn định của mình, các nhà du hành vũ trụ đã sử dụng một bảng liệt kê kiểm soát các công đoạn. Bạn cũng có thể tạo cho mình một bảng liệt kê kiểm soát các lỗi tương tự. Điều này chỉ đòi hỏi sự luyện tập. Nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp. Nếu mỗi năm bạn thay đổi 4 thói quen, thì sau 5 năm, bạn sẽ có 20 thói quen mới tích cực hơn. Vấn đề là liệu 20 thói quen mới đó có mang lại sự khác biệt cho bạn hay không? 20 thói quen thành công sẽ mang lại cho bạn nhiều tiền bạc, những mối quan hệ tuyệt vời, một sức khỏe tốt, một cơ thể cường tráng và hàng loạt những cơ hội mới. Bạn sẽ còn đạt được điều gì nữa? Nếu có thể thay đổi nhiều hơn 4 thói quen trong một năm, Hãy nghĩ về những khả năng đó. 90% những ứng xử hàng ngày của chúng ta xuất phát từ thói quen. Có rất nhiều hoạt động thường ngày của chúng ta là những thói quen. Từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, có tới hàng trăm việc mà bạn làm theo cùng một cách thức, như thay đồ, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới, ăn sáng, đọc báo, lái xe đến công sở, chào hỏi mọi người, dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp các cuộc hẹn, tham gia các dự án, tham gia các cuộc họp, trả lời điện thoại. Nếu thực hiện các hoạt động đó trong nhiều năm, nghĩa là bạn đã thiết lập những thói quen ăn sâu trong mình. Chúng liên quan đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, như công việc, gia đình, thu nhập, sức khỏe, các mối quan hệ và nhiều khía cạnh khác nữa. Tổng hợp tất cả những thói quen trong những lĩnh vực đó sẽ quyết định cách cuộc sống của bạn diễn ra. Nói đơn giản thì đó là cách cư xử thông thường. Khi những thói quen được tạo ra, người khác có thể dễ dàng đoán biết được tính cách của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, điều này rất tốt bởi họ sẽ xem bạn là một người đáng tin cậy, độc lập và vững vàng. Một điều rất thú vị là những người không thể đoán định tâm tính được cũng có thói quen. Đó là thói quen không kiên định. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày, cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ. Chúng ta không nên thiết lập quá nhiều thói quen. Thực tế, có rất nhiều việc xử thế hàng ngày là những hành động vô thức. Chúng ta làm một việc gì đó mà không hề suy nghĩ, và đây là điểm mấu chốt. Khả năng cư xử, xử thế hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của cuộc đời bạn. Nếu bạn không hạnh phúc với những kết quả đó, đã đến lúc cần thay đổi. Phẩm chất không phải là hành vi, mà là một thói quen. Khi một thói quen mới được duy trì, nó sẽ trở thành cách cư xử mới của bạn. Khi áp dụng một lối cư xử mới, thay vì những cách cư xử mà bạn vẫn thường áp dụng trước đó, bạn có thể tạo nên một phương pháp hành động mới. Cách xử sự mới này sẽ sớm trở thành tôn chỉ hành động của bạn. Hay nói cách khác, bạn đã thay thế một thói quen cũ, tiêu cực bằng một thói quen mới hợp lý và thành công hơn. Chẳng hạn, nếu bạn thường xuyên đến trễ trong các cuộc họp, mức độ căng thẳng của bạn sẽ tăng cao và bạn cảm thấy khó có thể khắc phục. Để cải thiện tình hình đó, hãy tự cam kết với bản thân sẽ đến tham dự các cuộc hẹn trong vòng 4 tuần tới sớm hơn 10 phút. Nếu bạn tuân thủ kỷ luật vừa đặt ra, bạn sẽ nhận thấy hai điều. Thứ nhất, một hoặc hai tuần đầu tiên sẽ rất khó khăn đối với bạn. Thực ra, bạn cần phải tự an ủi mình nhằm giữ cho tinh thần không dao động. Thứ hai, càng thể hiện rằng mình đúng giờ thường xuyên, bạn sẽ càng trở nên như thế, và việc đến sớm sẽ trở thành thói quen mới của bạn. Điều này giống như việc bạn được lập trình lại, bạn sẽ thấy lợi ích chương trình mới mang lại giá trị hơn nhiều so với chương trình cũ. Bằng việc cải thiện hệ thống cư xử, bạn có thể hoàn thiện mạnh mẽ lối sống của mình, trong đó bao gồm sức khỏe, thu nhập, các mối quan hệ và thời gian tận hưởng niềm vui. Bằng chứng minh họa, có một người bạn 50 tuổi của tôi đã thay đổi thành công 24 thói quen ăn uống chỉ trong vòng 2 năm. Trước khi quyết định thay đổi, ông ấy vô cùng mệt mỏi và mắc bệnh béo phì. Ông ấy thường xuyên ăn quá nhiều đồ tráng miệng, thức ăn nhanh và uống một chai rượu mỗi ngày. Sau đó, ông ấy quyết định thay đổi. Đó là một quá trình lâu dài và đòi hỏi một tinh thần kỷ luật cao. Với sự giúp đỡ của một chuyên gia dinh dưỡng tuyệt vời và một chuyên gia về vóc dáng, ông ấy đã thay đổi hoàn toàn. Ông ngừng uống rượu, từ bỏ các món tráng miệng, đồ ăn nhanh và chỉ ăn theo khẩu phần đã được cân bằng đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ông ấy có niềm vui mới với công việc kinh doanh và luôn tự tin. Nếu người khác có thể làm nên những thay đổi rất ý nghĩa như vậy, thì tại sao bạn lại không thế? Hãy nhớ rằng, sẽ không có gì thay đổi nếu bạn không hành động. Hãy nắm bắt sự thay đổi như một chất xúc tác để mang lại cho bạn sự tự do, thanh thản trong đầu óc. Nếu bạn vẫn tiếp tục làm những việc thường làm, bạn sẽ tiếp tục nhận những gì bạn thường nhận. Làm thế nào nhận biết được những thói quen xấu? Hãy nhận thức những thói quen bất lợi cho bạn. Nhiều thói quen, khuôn mẫu, tính cách và lề thói của chúng ta dường như vô hình. Tác giả danh tiếng Oliver Wendell Holmes đưa ra nhận xét, tất cả chúng ta đều cần phải được giáo dục như một điều hiển nhiên. Bởi vậy, hãy giám sát chặt chẽ những thói quen đang có xu hướng ngăn bạn tiến bộ. bạn có thể nhận ra một số thói quen đó. Dưới đây là những thói quen phổ biến mà chúng tôi nhận thấy từ khách hàng trong các cuộc hội thảo. Không gọi điện trả lời đúng hẹn, thường xuyên trễ hẹn hoặc dự họp muộn. Ít giao tiếp với đồng nghiệp, thiếu rõ ràng khi vạch những mục tiêu, chỉ tiêu hàng tháng hay kết quả mong đợi. Ít dành thời gian giữ các cuộc hẹn bên ngoài, không giải quyết nhanh chóng và hiệu quả giấy tờ, sổ sách, lạm dụng thư từ. Chậm thanh toán các hóa đơn dẫn đến việc lãi suất tăng cao, nói nhiều nhưng ít lắng nghe, thường xuyên quên tên của người khác ngay sau khi họ giới thiệu, cố ngủ nướng mỗi buổi sáng, làm việc cả ngày mà không tập thể dục hoặc giải lao, không dành nhiều thời gian cho con cái, ăn trưa bằng đồ ăn nhanh, ăn uống không đúng bữa. Trước khi đi làm không ôm hôn tạm biệt vợ con, thường xuyên mang việc về nhà làm, buôn chuyện qua điện thoại quá lâu, đến những phút cuối mới quyết định đặt chỗ trong nhà hàng, thường xuyên không hoàn thành đúng hạn như đã hứa, không dành nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui cùng gia đình, để chung điện thoại di động mọi lúc mọi nơi, nói chuyện điện thoại khi ăn cơm với gia đình, quá thận trọng với mọi quyết định, đặc biệt là những việc lặt vặt mà đáng lẽ phải gạt bỏ, luôn chần chừ trong mọi việc, từ thanh toán các khoản thuế cho đến việc lau dọn gara. Và bây giờ hãy kiểm tra lại mình bằng cách liệt kê một danh sách những thói quen bất lợi với bạn. Hãy dành ít nhất 1 giờ để suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận hơn. Cần lập kế hoạch cho việc đó để bạn không bị gián đoạn bởi những công việc khác. Sự rèn luyện này rất đáng làm bởi nó sẽ mang lại cho bạn một nền tảng vững chắc để cải thiện kết quả của bạn trong những năm tiếp theo. Thực ra, những thói quen xấu này lại đóng vai trò như một bàn đạp để bạn đạt được thành công trong tương lai. Chỉ khi hiểu rõ những gì ngăn cản bạn tiến lên phía trước, bạn mới thấy việc tạo ra những thói quen tích cực khó khăn như thế nào. Công thức những thói quen thành công được đề cập ở cuối chương này sẽ chỉ cho bạn một phương pháp hữu hiệu để biến các thói quen xấu trở thành những thói quen tạo nên thành công. Một cách khác để nhận biết những thói quen xấu của bạn là thu thập thông tin phản hồi. Hãy nói chuyện với những người mà bạn kính trọng và ngưỡng mộ, những người hiểu rất rõ về bạn. Hãy hỏi họ xem đâu là những thói quen xấu mà họ nhận thấy ở bạn. Nếu 8 trong số những người bạn nói chuyện nói rằng bạn không bao giờ gọi điện trả lời đúng hẹn, thì cần phải lưu ý điều này. Hãy nhớ cách cư xử của bạn thể hiện ra là điều có thực, trong khi những nhận thức của bạn về chúng thường chỉ là ảo tưởng. Nếu bạn luôn cởi mở để đón nhận những lời nhận xét chân thành, bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn những thói quen xấu của mình. Niềm tin và thói quen là sản phẩm của môi trường sống. Đây là một nhận thức sâu sắc và cực kỳ quan trọng. Những người bạn thường xuyên tiếp xúc và môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến những việc bạn làm. Một người lớn lên trong môi trường tiêu cực, bị đối xử tàn tệ và luôn phải nghe những lời lăng mạ sẽ có cách nhìn cuộc sống khác hẳn với những đứa trẻ được nuôi nấng trong tình thương ấm áp và sự động viên, ủng hộ của bố mẹ. Mức độ tự trọng của chúng hoàn toàn khác nhau. Những đứa trẻ sống trong môi trường bị ngược đãi sẽ có cảm giác mình là người đáng khinh và luôn thiếu tự tin. Những niềm tin tiêu cực này, nếu đeo đẳng người đó đến khi trưởng thành, sẽ sinh ra những thói hư tật xấu như không nghề nghiệp, nghiện ngập, phạm tội, vô công rồi nghề. Tác động của những người cùng địa vị có thể đóng vai trò tích cực hoặc tiêu cực. Nếu bạn thường xuyên phải tiếp xúc với những người luôn kêu ca phàn nàn và bi quan thì chắc chắn sẽ có lúc bạn tin những lời của họ. Ngược lại, nếu xung quanh bạn là những người mạnh mẽ và lạc quan, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống đầy ắp cơ hội và những điều thú vị để khám phá. Trong tác phẩm tuyệt vời có tựa đề NLP, khoa học và nghệ thuật mới để đạt được những gì bạn muốn, tác giả Harry Arder đã giải thích rất rõ. Chỉ cần những thay đổi nhỏ trong niềm tin cũng có thể tạo nên sự thay đổi đáng kinh ngạc trong cách biểu hiện và cư xử của một người. Điều này biểu hiện ở trẻ con rõ ràng hơn so với những người trưởng thành, bởi chúng nhạy cảm hơn với những lời khuyên bảo và dễ dàng thay đổi niềm tin. Vậy nên, nếu đứa trẻ tin rằng chúng có năng khiếu thể thao hay trong lĩnh vực nào đó, chúng sẽ thể hiện tốt hơn trên thực tế. Những biểu hiện của trẻ càng tốt sẽ càng thổi bùng nên sự tự tin giúp chúng tiến gần tới sự hoàn thiện. Trong một số trường hợp, người nào đó quá tự ti sẽ nói rằng, tôi chẳng giỏi bất cứ một cái gì cả. Và điều này sẽ có sức phá hoại rất lớn tới bất cứ điều gì mà người đó đang cố gắng đạt được. Tuy nhiên, Phổ biến hơn vẫn là sự tự ti chứa đựng song song cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Trong công việc, một người đàn ông có thể sẽ đánh giá thấp bản thân và không tìm thấy chính mình. Ví dụ, không làm giám đốc, lãnh đạo hay ông chủ, vẫn là người đó, anh ta lại có thể khẳng định mình ở các môn thể thao, các hoạt động xã hội, trong một số sở thích hoặc các trò chơi giải trí. Một người phụ nữ luôn khẳng định mình khi thực hiện và giải quyết các công việc liên quan đến kỹ thuật, song rất vất vả khi phải giải quyết những công việc liên quan đến chính trị. Bởi vậy, mỗi chúng ta đều có một ưu thế trong nhiều khía cạnh của công việc, xã hội và cuộc sống gia đình. Chúng ta phải xác định cụ thể và rành mạch những niềm tin ảnh hưởng tới những điều mà mình đạt được. Chúng ta phải thay thế niềm tin tiêu cực bằng sự tự tin tích cực. Dù bạn đã gặp rất nhiều rủi ro, vì lý lịch không đẹp, bạn vẫn có thể thay đổi nó. Để làm được điều này, cần có một người giúp đỡ bạn. Một giáo viên, một huấn luyện viên giỏi, một bác sĩ chuyên khoa, một nhà cố vấn hoặc một mẫu người có thể tác động mạnh mẽ đến tương lai của bạn. Song điều kiện tiên quyết vẫn là quyết tâm thực hiện sự thay đổi của bạn. Nếu bạn đã thật sự sẵn sàng để làm điều đó, một người thích hợp sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Thay đổi những thói quen xấu. Học tập thói quen của những người thành công. Những người thành công luôn có những thói quen thành công. Hãy tìm và học tập thói quen thành công đó. Nhà triết học kinh tế nổi tiếng Jim Rohn từng nói, những người thành công luôn luôn để lại dấu ấn. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi tháng bạn có thể gặp gỡ với một người thành công? Hãy mời người đó đi ăn và hỏi người đó thật nhiều câu hỏi hữu ích về kế hoạch, kỷ luật và những thói quen của người ấy. Người ấy đọc sách gì? Tham gia các tổ chức nào? Người đó vạch kế hoạch và sắp xếp thời gian như thế nào? Nếu bạn có khả năng nghe và ghi chú tốt, bạn sẽ thu được rất nhiều ý tưởng tuyệt vời, chỉ trong một thời gian ngắn. Và nếu yêu cầu của bạn thật sự chân thành, những người thành công sẽ không ngần ngại chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm mà họ có được. Jack và Mark. Khi hoàn thành cuốn sách đầu tiên trong series sách Hạt giống tâm hồn, chúng tôi đã hỏi ý kiến những tác giả nổi tiếng nhất như Barbara, De Angelis, John Gray, Ken Branchock, Harvey Mackay, Harold Bromfield, Wayne Dyer và Scott Peck đâu là những chiến thuật đặc biệt cần thiết để đảm bảo rằng cuốn sách của chúng tôi được bán chạy nhất. Tất cả những người đó đều vui lòng chia sẻ những ý tưởng và sự hiểu biết sâu sắc của họ. Chúng tôi đã làm theo những gì họ chỉ bảo. Chúng tôi đã tạo thói quen thực hiện ít nhất một cuộc gặp gỡ và trao đổi trên truyền hình mỗi ngày trong vòng 2 năm. Chúng tôi đã gửi đến các nhà phê bình sách và một số chuyên gia đánh giá sách tiềm năng 5 cuốn sách mỗi ngày. Chúng tôi cho phép báo chí in trước những câu chuyện trong sách, tổ chức các cuộc hội thảo nhằm tạo động lực, cổ vũ những người chịu trách nhiệm bán sách của chúng tôi. Nói ngắn gọn là chúng tôi đã nghĩ về việc đâu là những thói quen của một tác giả best-selling và đưa những thói quen đó thành hành động. Kết quả là chúng tôi đã bán được 50 triệu cuốn sách trên toàn thế giới, tính cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, mọi người thường không bao giờ hỏi ý những người thành công. Họ viện ra hàng tá lý do như những người thành công quá bận rộn, không có thời gian dành cho họ hoặc băn khoăn làm sao có thể tìm được những người như thế. Những người thành công không đứng đâu chờ sẵn bạn đến gặp gỡ và trao đổi. Vì thế, bạn cần phải xoay sở và xác định được nơi những người thành công sống, làm việc và thường lui tới. Hãy coi đó là một trò chơi thú vị và xứng đáng để bạn thực hiện. Trong phần 5, tập trung đề cập đến thói quen xây dựng những mối quan hệ tốt, bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn về cách tìm và liên lạc với những người thành công. Một cách khác để học tập những người thành công là đọc tự truyện và tìm hiểu tiểu sử của họ. Ở đó có những câu chuyện trong đời sống thực tế của họ, cùng rất nhiều ý tưởng tuyệt vời. Bạn có thể tìm thấy những cuốn sách đó ở hiệu sách hoặc các thư viện. Hãy đọc mỗi tháng một cuốn sách và sau một năm, bạn sẽ thu được rất nhiều kiến thức hữu ích. Ngoài ra, hãy theo dõi những chương trình truyền hình nói về những người thành công. Một thói quen khác nữa mà chúng tôi phát triển là nghe những cuốn băng có tính giáo dục và tạo động lực vào những lúc rảnh rỗi như khi lái xe, đi dạo hoặc tập thể dục. Nếu mỗi ngày bạn nghe một cuốn băng trong 30 phút, mỗi tuần 5 ngày, thì sau 10 năm, bạn sẽ có hơn 1.500 giờ theo dõi tin tức và các thông tin hữu ích. Đây cũng là thói quen của những người thành công. Một người bạn của tôi, Jim Rohn, nói rằng, nếu mỗi tháng bạn đọc một cuốn sách về lĩnh vực chuyên môn của bạn, thì sau 10 năm, bạn sẽ đọc được 120 cuốn sách. Điều này sẽ giúp nâng cao kiến thức của bạn về lĩnh vực của mình. Đồng thời, Jim cũng nhấn mạnh, có sách mà không đọc thì cũng vô ích. Hãy tìm kiếm những hiệu sách chuyên bán các loại băng đĩa nói về những huấn luyện viên, những nhà lãnh đạo hàng đầu. Tất cả những thông tin tuyệt vời đó đang chờ bạn khám phá. Bởi vậy, hãy tham khảo những ý tưởng đó và hãy chờ xem nhận thức của bạn tăng lên. Nếu bạn áp dụng những điều đã học được, thu nhập của bạn cũng sẽ tăng cao. Không ngừng thay đổi những thói quen. Những người nhạy cảm sẽ hiểu rằng cuộc sống là cả một quá trình học hỏi kinh nghiệm không ngừng nghỉ. Hãy học cách để không ngừng hoàn thiện những thói quen của mình. Luôn có cái đích cao hơn để bạn vươn tới, dù hiện tại bạn giỏi đến thế nào. Khi không ngừng nỗ lực để nâng cao khả năng, bạn xây dựng nên tính cách của mình. Bạn càng phát triển bản thân, thì những yêu cầu của bạn cũng nhiều hơn và cao hơn. Đó là một cuộc hành trình thú vị dẫn tới thành công và sự thỏa mãn. Last, bạn đã bao giờ bị sỏi thận chưa? Căn bệnh đó khiến cuộc sống của bạn trở nên khổ sở, và đó là ví dụ tiêu biểu minh chứng cho tác hại mà một thói quen xấu có thể mang lại. Trong một lần được bác sĩ hội chẩn, tôi biết được căn bệnh đó của mình. Xuất phát từ thói quen ăn uống không khoa học, bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp nghiền sỏi để triệt tiêu chúng. Liệu pháp dùng tia laser để bắn tan những viên sỏi chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ, và thông thường, bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục trong một vài ngày. Trước khi cuộc phẫu thuật này diễn ra, tôi lên kế hoạch cho hai bố con đi nghỉ một tuần tại Toronto. Con trai tôi vừa tròn 9 tuổi và chưa từng được đến Toronto. Đội bóng mà bố con tôi yêu thích sẽ chơi trận chung kết quốc gia ở đó. Đồng thời, đội khúc côn cầu Los Angeles Kings mà con trai tôi ngưỡng mộ cũng ở thành phố này. Chúng tôi dự định sẽ lên máy bay vào sáng thứ Bảy. Thế nhưng cuộc phẫu thuật của tôi lại diễn ra vào ngày thứ Ba của tuần đó. và sẽ khiến tôi phải mất một khoảng thời gian dài để hồi phục trước chuyến bay. Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày thứ sáu, sau một cơn đau dữ dội ở vùng thận và ba ngày đau đớn, uể oải bởi liên tục phải tiêm móc phin giảm đau, chuyến đi thú vị của hai bố con tôi có nguy cơ tan biến. Thật may, vào phút cuối, vị bác sĩ theo dõi tình trạng của tôi quyết định rằng tôi đã hồi phục và có thể đi du lịch, đồng thời ký thủ tục cho tôi xuất viện ngay ngày hôm đó. Kỳ nghỉ đó thật tuyệt vời. Đội bóng của chúng tôi đã chiến thắng, hai bố con lại được xem một trận đấu khúc quân cầu và đó là những kỷ niệm khó quên của cả hai bố con tôi. Suýt nữa thì tôi đã đánh mất cơ hội tuyệt vời ấy chỉ vì một thói quen xấu của mình. Bây giờ, tôi luôn cảnh giác để tránh bị sỏi thận thêm lần nữa. Mỗi ngày tôi uống 10 ly nước và không ăn những loại thức ăn có khả năng tạo sỏi. Thói quen mới giúp tôi tránh khỏi những rắc rối như trước kia. Mục đích của câu chuyện này là để chỉ cho bạn thấy rằng mỗi hành động của bạn đều có thể gây ra những hậu quả. Bởi vậy, trước khi tham gia một khóa học đặc biệt nào đó, hãy nhìn về phía trước. Bạn sẽ tạo ra một kết quả tích cực hay một hậu quả xấu. Bạn hãy suy nghĩ thật rõ ràng. Hãy đặt ra những câu hỏi trước khi bắt đầu một thói quen nào đó. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ được tận hưởng nhiều niềm vui hơn từ cuộc sống mà không bao giờ phải dùng tới móc pin để giảm đau. Bây giờ, bạn đã hiểu được ảnh hưởng của những thói quen và cách xác định những thói quen đó, hãy quyết định điều quan trọng nhất, làm thế nào để thay đổi hoàn toàn những thói quen của bạn. Công thức những thói quen thành công. Đây là phương pháp gồm 3 bước giúp những thói quen hữu ích hơn. Phương pháp này thật sự hiệu quả vì nó rất đơn giản và có thể áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, trong kinh doanh hay đời sống cá nhân. Nếu kiên trì thực hiện, nó sẽ giúp bạn đạt được những gì bạn muốn. 1. Xác định rõ những thói quen xấu và những thói quen bất lợi. Việc suy nghĩ thật sự nghiêm túc về hậu quả trong tương lai của những thói quen xấu rất quan trọng. Hậu quả của những thói quen xấu không thể hiện vào ngày mai, tuần tới hay tháng tới, mà rất lâu sau đó. Có thể khi nhìn lại những thói quen không hữu ích của mình, bạn thấy nó cũng không quá tồi tệ. Có một người nghiện thuốc lá đã nói, hôm nay nếu mình chỉ hút một vài điếu thôi thì sao nhỉ? Nó sẽ giúp mình thư giãn, mình không hề bị ho hay bị ngạt. Thế nhưng, 20 năm sau, chiếc máy chụp X-quang sẽ chỉ cho bạn thấy tất cả. Người ta chỉ ra rằng, nếu bạn hút 10 điếu thuốc mỗi ngày trong 20 năm, thì tổng số thuốc bạn hút sẽ là 73.000 điếu. Bạn có nghĩ là 73.000 điếu thuốc đó có thể làm ảnh hưởng tới hai lá phổi của mình không? Dĩ nhiên là có, thậm chí nó có thể dẫn đến cái chết. Bởi vậy, khi bạn tự kiểm tra những thói quen của mình, hãy nghĩ đến những hậu quả lâu dài. Hãy thành thật với chính mình, tính mạng của bạn có thể đang bị đe dọa. 2. Xác định rõ thói quen thành công mới của bạn. Thông thường, đó là những thói quen đối lập với những thói quen xấu của bạn. Với một người nghiện thuốc lá, thói quen mới là không hút thuốc. Để tạo động lực cho mình, hãy nghĩ về những lợi ích mà bạn có được khi xác lập một thói quen mới. Điều này sẽ giúp bạn tạo nên một bức tranh sinh động về những điều mà thói quen mới mang lại. Càng miêu tả sinh động bao nhiêu, bạn càng sẵn sàng hành động bấy nhiêu. 3. Tạo một kế hoạch hành động. Đây là phần quan trọng nhất. Trong trường hợp của những người nghiện thuốc lá trên, người đó sẽ có một số sự lựa chọn. Đọc những cuốn sách dạy cách bỏ thuốc lá, điều trị bằng liệu pháp thôi miên, dùng những thứ khác để thay thế cho thuốc lá mỗi khi thèm hút thuốc, cá cược với bạn bè để giữ vững tinh thần, bắt đầu một chương trình luyện tập trong không khí trong lành, sử dụng một miếng băng chống chất nicotine, tránh xa những người hút thuốc lá. Điều quan trọng, bạn phải quyết định xem đâu là những hành động thích hợp mà mình sẽ áp dụng. Bạn cần phải hành động. Hãy bắt đầu với một thói quen mà bạn muốn thay đổi. Tập trung vào 3 bước thực hiện và luyện tập chúng. Hãy làm việc đó ngay bây giờ. Hãy nhớ rằng, sẽ không có gì thay đổi cho đến khi bạn bắt tay vào thực hiện. Kết luận, bây giờ bạn đã biết những ảnh hưởng thật sự và cách nhận biết những thói quen xấu. Thêm vào đó, bạn đã có một công thức để bắt đầu những thói quen mới. Công thức này có tác dụng tốt với tất cả những thói quen trong kinh doanh và cuộc sống riêng tư. Chúng tôi khuyến khích bạn hoàn thành các bước hành động được mô tả ở cuối chương này. Thì khi bạn viết ra cam kết sẽ làm việc thông qua công thức thói quen thành công này, những lợi ích thực tế mới trở nên rõ ràng. Việc chỉ giữ khư khư những thông tin trong đầu sẽ không dài lâu. Chúng tôi muốn bạn trải nghiệm một sự biến chuyển trong chính những kết quả và cả trong lối sống của bạn. Chương tiếp theo sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc này. Tất cả đều tập trung vào sức mạnh của bạn và hy vọng sẽ có những bước đột phá xảy ra. Phần cuối cùng, khosachnói.com.vn xin giới thiệu tới quý thính giả các bước hành động để có được những thói quen thành công. A. Những người thành công mà tôi muốn gặp gỡ. Hãy lập một danh sách những người bạn kính trọng, những người thực sự thành đạt, đặt ra mục tiêu mời họ đi ăn hoặc đề nghị được gặp họ tại văn phòng. Đừng quên mang theo sổ tay hoặc máy ghi âm để ghi lại những ý tưởng hay nhất. Bảng danh sách của bạn có thể như sau, gồm 3 cột. Cột thứ nhất, tên. Cột thứ hai, số điện thoại. Và cột thứ ba, ghi ngày gặp gỡ và trao đổi. B. Công thức những thói quen thành công. Hãy xem ví dụ sau đây. Nó có 3 phần A, B và C. Ở phần A, hãy xác định cụ thể và rõ ràng những thói quen khiến bạn không thể tiến bộ. Sau đó, hình dung những hậu quả khi bạn tiếp tục duy trì chúng. Mỗi hành động mà bạn làm đều tạo ra những hậu quả, thói quen xấu sẽ tạo ra những hậu quả xấu, và ngược lại, những thói quen tốt sẽ có kết quả tích cực. Ở phần B, hãy xác định rõ các thói quen mới của bạn. Thông thường, tất cả những gì bạn cần là viết ra một thói quen trái ngược với thói quen xấu của bạn. Nếu thói quen đó là tiêu xài hoang phí, không tiết kiệm cho tương lai, thì thói quen mới mà bạn nên xác lập có thể là tiết kiệm 10% thu nhập mỗi tháng. Ở phần C, hãy liệt kê 3 bước hành động mà bạn sẽ làm để biến thói quen mới của mình thành hiện thực, thật rõ ràng và cụ thể. Hãy ấn định thời gian để bắt đầu và từng bước thực hiện. Phần A, những thói quen ngăn cản tôi tiến bộ. Ví dụ, tiêu xài hoang phí toàn bộ số tiền kiếm được mà không hề tiết kiệm hay đầu tư cho tương lai. Hậu quả, không được nghỉ ngơi khi về già, không được tự do lựa chọn, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Phần B, những thói quen thành công mới. Ví dụ, đầu tư 10% số tiền kiếm được. Lợi ích, không phải nợ nần, tự do lựa chọn cuộc sống. Có nhiều thời gian rảnh rỗi và độc lập về tài chính. Kế hoạch hành động 3 bước để bắt đầu một thói quen mới. Bước 1, tìm kiếm sự giúp đỡ của một chuyên gia hoạch định tài chính để lên một chương trình phấn đấu lâu dài. Bước 2, lập một khoản đầu tư cố định hàng tháng. Bước 3, lập danh sách những thứ cần thiết và không cần thiết phải chi tiêu. Bắt đầu từ ngày, tháng, năm. Ví dụ tiếp theo, phần A, những thói quen ngăn cản tôi tiến bộ. Ví dụ, không tập trung và dễ phân tâm suốt thời gian làm việc. Hậu quả, những nhiệm vụ được ưu tiên khó có thể hoàn thành dẫn đến thời gian làm việc nhiều hơn. Bạn sẽ không có đủ thời gian dành cho gia đình, đồng thời ngày càng cảm thấy căng thẳng. Phần B, những thói quen thành công mới. Ví dụ, tuyển một trợ lý riêng để trả lời các cuộc điện thoại để tránh bị phân tâm trong quá trình làm việc và không quá bận rộn với công việc giấy tờ. Lợi ích, có khả năng hoàn thành các dự án, có nhiều thời gian dành cho gia đình và kiếm tiền giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Kế hoạch hành động 3 bước để bắt đầu một thói quen mới. Bước 1, viết một bản mô tả công việc lý tưởng. Bước 2, quảng cáo, phỏng vấn và lựa chọn những ứng viên sáng giá. Bước 3, đào tạo thêm trong quá trình làm việc. Bắt đầu từ ngày, tháng, năm. Hãy sử dụng một mẫu thống nhất để ghi lại những thói quen và các kế hoạch hành động của bạn trên các trang giấy riêng biệt. Hãy thực hiện ngay. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của cuốn sách Sức mạnh của tập trung. Tác giả Jack Thurfield, Mark Victor Hansen, Let's Do It. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 của cuốn sách tại website www.khosachnói.com.vn.